Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 29 tháng 3 với những chuyên mục Tin Thời Sự và kế đến là chuyên mục Phút Cầu Nguyện. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha cử hành thứ năm tuần thánh. Mừng lễ phục sinh ở Mông Cổ, niềm vui khiêm tốn của một dân tộc. Lễ phục sinh nhen nhóm hy vọng thống nhất Triều Tiên. Và các giáo hội tại Jerusalem nhắc lại lời cầu xin hòa bình ở Thánh Địa. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha cử hành thứ năm tuần thánh. Sáng thứ Năm ngày 28 tháng 3 năm 2024 vừa qua, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ truyền dầu. Đồng tế với Ngài có khoảng 40 hồng y, 40 giám mục và gần 2.000 linh mục đang hiện diện tại Roma. Trong bài giảng, y từ cái nhìn của Chúa Giêsu dành cho Thánh Phêrô trong cuộc thương khó, chữa lành tâm hồn đau khổ vì chối Chúa và khiến thánh nhân ăn năn hoán cải. Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục có lòng ăn năn thống hối, khóc thương cho chính tội lỗi của mình và cho tội lỗi của người khác. Ngài cũng cảm ơn các linh mục đã mang lòng thương xót của Chúa đến cho tha nhân. Vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha cũng đã chủ sự thánh lễ tiệc ly tại nhà tù Rebibbia phía đông Roma với các tù nhân và nhân viên nhà tù. Ngài đã rửa chân cho 12 tù nhân nữ. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm và cử hành thánh lễ tiệc ly tại nhà tù Rebibbia sau lần thứ nhất vào chiều thứ Năm tuần thánh năm 2015. Nhà tù này là trung tâm cải tạo lớn nhất trong số 4 nhà tù dành cho phụ nữ ở Ý và đây cũng là nhà tù lớn nhất của châu Âu với nhiều phụ nữ người nước ngoài. Mừng lễ phục sinh ở Mông Cổ, niềm vui khiêm tốn của một dân tộc. Đức Hồng Y Giorgio Marengo, phủ doãn tông tọa Ulaanbaatar cho biết các nghi thức và truyền thống của cộng đồng công giáo nhỏ bé ở Mông Cổ khi mừng lễ phục sinh rất khiêm tốn. Họ cùng nhau quy tụ trong Tam Nhật Thánh để chia sẻ niềm vui Kitô giáo của họ. Tuần Thánh được trải nghiệm ở Mông Cổ như một thời gian thực sự mạnh mẽ, đặc biệt và độc đáo. Đối với các dự tòng, họ được học hỏi giáo lý ít nhất 2 năm. Theo Đức Hồng Y, được đồng hành cùng họ trên hành trình này giúp chúng ta là những nhà truyền giáo sống lại bản chất kỳ diệu và triệt để của mầu nhiệm này. Theo nghĩa đó, việc ở đây với những anh chị em này, những người mong muốn tự do chào đón cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô và cuộc sống của họ, khuyến khích chúng ta biến việc cử hành thành của mình và sống nó với cường độ và nhận thức đổi mới. Những cuộc rước khiêm tốn luôn chỉ được tổ chức trong những không gian được chính quyền công nhận, thường bị gió lạnh và bụi bặm tấn công. Đức Hồng Y chia sẻ thêm rằng, mùa xuân là một thử thách nhất ở Mông Cổ, với nhiệt độ thay đổi đột ngột, đàn gia súc suy yếu và con người bị xét nghiệm thể xác. Mầu nhiệm tái sinh của chúng ta xảy ra vào thời điểm quan trọng nhất của chu kỳ tự nhiên, gần như thể Chúa chúng ta đã chọn mùa này để đạt đến điểm thấp nhất của nhân loại tội nghiệp của chúng ta. Từ việc cử hành thánh lễ truyền dầu đến cử hành tuần Tam Nhật Thánh đều diễn ra đơn sơ nhưng được chuẩn bị kỹ lưỡng về các nghi thức phụng vụ. Nghi thức trong đêm vọng phục sinh được cử hành trong một nhà thờ có hình dạng giống như một chiếc lều của người Mông Cổ. Cây nến phục sinh được thắp sáng và các Kitô hữu cũng cầm nến trên tay thắp sáng từ cây nến phục sinh này. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, được trải nghiệm theo cách này, những ngày tháng phục sinh là một phúc lành thực sự, ngay cả đối với những người đã bước đi lâu hơn trong đức tin, mọi sự đều góp phần phục hồi sự tươi mới của đức tin. Lễ phục sinh nhen nhóm hy vọng thống nhất Triều Tiên. Trong thông điệp phục sinh gửi các tín hữu vào ngày 27 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Phêrô Chung Sun-taek của giáo phận Seoul nhấn mạnh người Kitô hữu nên kiên định bám lấy niềm hy vọng, không dao động ngay cả khi đối mặt với những thử thách ghê gớm nhất của cuộc sống. Ngài nói thêm rằng lễ phục sinh kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô mang lại hy vọng cho sự thống nhất bán đảo Triều Tiên bất chấp sự chia rẽ cố hữu và những cuộc đối đầu đang diễn ra. Bất chấp sự chia cắt và đối đầu dai dẳng trên bán đảo, một tia lạc quan vẫn tồn tại rằng sự ly giáo lâu đời trên bán đảo Triều Tiên có thể biến thành thời kỳ phục hưng của chung sống hài hòa và thịnh vượng chung. Trong thông điệp, Đức Tổng giám mục mong muốn các nhà lãnh đạo chính trị gánh vác một nhiệm vụ sâu sắc trong việc định hướng quỹ đạo của các quốc gia theo hướng phát triển và hạnh phúc chung của người dân và ưu tiên phúc lợi của người dân lên trên các chương trình nghị sự mang tính đảng phái. Với tư cách là công dân của một xã hội dân chủ, người dân Hàn Quốc được kêu gọi thực hiện sự phân định sáng suốt trong quá trình bầu cử sắp tới, bầu ra những nhà lãnh đạo tận tâm phục vụ lợi ích của nhân dân một cách rõ ràng. Ngài nói rằng, các Kitô hữu, những người tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô nên kiên định bám lấy niềm hy vọng, không nao núng ngay cả khi đối mặt với những thách thức ghê gớm nhất của cuộc sống. Đức Tổng giám mục cũng mong muốn sức mạnh biến đổi và hy vọng rằng sự phục sinh sẽ bao bọc tất cả những người đang vật lộn với nghịch cảnh, đặc biệt là những người anh em của chúng ta ở miền Bắc. các giáo hội tại Jerusalem nhắc lại lời cầu xin hòa bình ở Thánh Địa. Trong thông điệp phục sinh chung hàng năm, các thượng phụ và các vị đứng đầu các giáo hội tại Jerusalem đã khuyến khích các tín hữu, đặc biệt là những người đang đau khổ vì chiến tranh ở Thánh Địa và những nơi khác, hãy hướng cái nhìn của họ về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Đồng thời, nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và trả tự do cho tất cả những người bị giam cầm, đồng thời nhắc lại sứ điệp phục sinh hy vọng vào sự phục sinh. Các vị nhấn mạnh rằng, sứ điệp phục sinh về niềm hy vọng vào sự phục sinh không chỉ xác nhận sự chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và cái chết, mà còn hứa hẹn ơn cứu độ cho những ai đến với Chúa trong đức tin và tấm lòng sám hối. Đề cập cụ thể đến cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas, các nhà lãnh đạo Kitô giáo ở Jerusalem một lần nữa lên án tất cả các hành động bạo lực nhắm vào thường dân vô tội và nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài của họ. Cùng với đó, các vị tiếp tục kêu gọi phân phối nhanh chóng viện trợ nhân đạo, thả tất cả những người bị giam giữ, khả năng tiếp cận không bị cản trở của các bác sĩ và nhân viên y tế được trang bị đầy đủ để chăm sóc người bệnh và người bị thương, và việc mở ra các cuộc đàm phán được quốc tế tạo điều kiện nhằm chấm dứt và vượt qua chu kỳ bạo lực hiện nay. Chỉ bằng cách này, cuối cùng mới có thể đạt được một giải pháp toàn diện cho một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở mảnh đất nơi Chúa chúng ta đã hy sinh mạng sống, phá bỏ bức tường ngăn cách thù địch để mang lại cho thế giới niềm hy vọng về hòa giải. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Kitô giáo ở Jerusalem cũng đã gửi lời chào đặc biệt từ các tín hữu đang đau khổ ở Gaza, bao gồm cả những người đang trú ẩn tại các nhà thờ Thánh Porphyrios và Holy Family, cũng như các nhân viên và tình nguyện viên can đảm của dòng bệnh viện Ali do Anh giáo điều hành.
Chuyên mục Phút Cầu Nguyện.
Có một người mẹ bị chứng đau tim nặng và bác sĩ khuyến cáo rằng nếu bà không được giải phẫu thay tim ngay thì ngày sống còn lại của bà chỉ được đếm trên mấy đầu ngón tay. Thế rồi người ta đề nghị một trong các con của bà hiến tim cho mẹ để cứu lấy sinh mạng của bà. Khi người anh cả được mời gọi hiến tim cho mẹ thì dù rất thương mẹ, anh ta cũng lắc đầu từ chối với lý do anh là con trai trưởng, là rường cột của gia đình. Anh cần phải sống để chăm sóc đàn em, để trông coi nhà từ đường, để nối dõi tông đường. Anh đề nghị đứa em gái nên hiến tim cho mẹ thì hợp lý hơn, vì theo anh nghĩ, tim người phụ nữ có lẽ hợp cho người phụ nữ hơn. Đứa em gái nghe vậy liền giãy nảy lên và quyết liệt từ chối, với lý do cô là con gái duy nhất trong nhà và gia đình nào cũng cần có bàn tay người phụ nữ trông nom, sắp xếp mới gọn gàng và trật tự. Thiếu cô thì lấy ai đi chợ, nấu ăn? Thiếu cô thì lấy ai quét dọn nhà cửa, giặt giũ áo quần, cũng như đảm đang nhiều việc nội trợ rất quan trọng khác? Vậy cô cần phải sống. Có lẽ đứa em trai út vốn hay lêu lổng chơi bời, là người vô tích sự, để em hiến tim chết thay cho mẹ thì hợp lý hơn, thì phải lẽ hơn. Đến lượt đứa em này lên tiếng, thì em cũng viện lý do là nó mới chỉ là 16 tuổi tròn, chưa hưởng đời được bao nhiêu, lẽ nào lại từ giã cuộc đời quá sớm. Hai anh chị đã hưởng thụ được nhiều thú vui trên đời, hơn nó cả chục năm rồi. Nếu nó phải giã từ đời này, trước đứa em út, thì cũng không có gì để ân hận. Thôi, anh hoặc chị vui lòng hiến tim cho mẹ thì phải lẽ hơn. Thế là, dù yêu thương mẹ vô vàn, nhưng không người con nào dám hiến tặng trái tim cho người mẹ yêu quý của mình. Lạy Chúa Giê-xu, trái tim là một trong những bộ phận quan trọng trong hệ tuần hoàn, giúp bơm máu và oxy nuôi dưỡng cơ thể của con người. Mất đi trái tim thì mạng sống cũng như đồng thời khép lại. Nói đến việc hiến mạng sống mình vì người khác thì có lẽ trên thế gian của chúng con chẳng có một ai dám làm điều đó. Đến cả người thân, bạn hữu của mình chúng con cũng còn phải so đo, tính toán, huống chi là người ngoài. Ấy thế nhưng, có một đấng vô cùng cao cả và đầy quyền năng, không những đã hiến ban trái tim mà còn hiến ban toàn cả thân xác và cả mạng sống của người để cứu độ chúng ta. Đó là ngôi hai Thiên Chúa. Người đã hạ mình xuống thế, mang lấy tội lỗi chúng ta và chết thay cho chúng ta. Thánh Phêrô nói, tội lỗi của chúng ta chính người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội lỗi, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. Trước mặt Thiên Chúa toàn năng, tốt lành, cao cả, thì loài người chúng con chỉ là sâu bọ, chỉ là cỏ rác, chỉ là cát bụi thấp hèn. Thế mà Chúa Giê-xu là Chúa tể càn khôn, là vua của muôn vua, là đấng quyền năng và vô cùng cao cả, đã vui lòng hiến ban thân xác và mạng sống cho loài người thấp hèn, tội lỗi là chúng con. Thật là điều nhiệm màu của tình yêu mà trí khôn loài người không thể nào hiểu thấu được. Trên thập giá, Chúa Giê-xu trao ban cho chúng con không những trái tim bị đâm thủng mà còn cả sinh mạng của người với trọn vẹn tình yêu và lòng tha thứ vô biên. Từ đó, thập giá Chúa Giê-xu trở thành biểu tượng cao nhất của tình yêu. Nơi đây vang lên sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha đã yêu thế gian đến nỗi đã trao ban Con một, để những ai tin vào Con của người thì không phải chết nhưng được sống muôn đời. Nơi đây cũng vọng lên sứ điệp yêu thương của Chúa Con. Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống cho bạn hữu mình. Yêu thương đến nỗi hiến thân chịu chết cho người khác, quả là một tình yêu hết sức cao vời, và đó là tột đỉnh của tình yêu. Lạy Chúa Giê-xu, nơi thập giá Chúa, xin dạy chúng con bài học của sự tha thứ bao dung. Nhất là xin cho chúng con biết thật lòng ăn năn, thống hối trở về với Chúa trong mùa chay thánh này. Bước vào tuần thánh linh thiêng, xin Chúa ban cho con được thật sự đổi mới, để con được thông phần vào cuộc khổ nạn đau thương với Chúa, mà hưởng nếm nguồn ơn cứu độ phục sinh vinh quang. Lạy Chúa, xin giúp con. Amen.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.